cố gắng tổ chức cho quận 3 được những cái trường hạ cho chư tăng an cư tu học. Và sau đây thì cũng với cái kinh nghiệm bản thân, tôi muốn nhắc nhở thêm cho quý vị ở trong đại chúng để chúng ta thực tập cái pháp tu của chính mình và đạt được nhiều cái kết quả để sau này ra hoàn truyền chánh pháp của Đức Phật. Thì kinh nghiệm bản thân của tôi, từ khi mà sơ phát tâm cho đến ngày nay, trên 40 năm sống ở trong nhà đạo, thì tôi thấy rất rõ những cái thầy nào mà sơ phát tâm, mà phát tâm thực và có cái niềm tin thực đối với đạo đó, thì những người đó về sau này không làm được việc lớn cho đạo thì cũng làm được việc nhỏ. Cho nên cái sơ phát tâm đó, tôi coi như là cái điều rất là quan trọng. Và từ cái chỗ sơ phát tâm đó đó, trên cái bước đường tu học chúng ta, thì lúc bây giờ đó, cái việc thứ hai là thiện tri thức. Thiện tri thức cũng đóng cái vai trò quan trọng trong cuộc đời của mình. Nếu thầy nào mà không may mắn gặp những người bạn không tốt, những người thầy không thánh thiện, thì chúng ta dễ sanh ra những cái tâm không lành, rồi nó sẽ dẫn chúng ta vào trong cái con đường sai trái, phạm phải cái này hay cái khác mà cuộc đời tu chúng ta cũng không trọn được. Cho nên nếu cái thầy hiền bạn tốt chúng ta tìm để mà nương tựa, tôi nghĩ đó là một cái điều quan trọng trên bước đường tu. Rồi đã tới cái thứ ba mà thành công được là do cái cách sống của mình. Thì kinh nghiệm của tôi đó, thì tôi thấy là cái trường hợp đó có những người thật tốt, vì mình tốt cho nên mình không chấp nhận cái xấu, mình không ưa cái xấu, do đó mà hãy thấy cái nào xấu là mình không bằng lòng, mình sẵn sàng phê phán. Cho nên phê phán như vậy đó là trước tiên mình làm mất lòng những người đồng tu với mình, và xa hơn nữa đó mình làm mất lòng những người lãnh đạo của mình, thì đó là một cái điều mà chúng ta khó sống lâu ở trong đạo, khó tu được. Thành ra bạn không thương ta thì đã khó cho ta rồi, nhưng mà thầy không dung ta nữa thì cái trường hợp này ta khó tu được. Cho nên nhiều anh em đi xuất gia rất tốt, nhưng mà không may gần gũi các cái bậc thầy mà ta không kính trọng được, rồi ta xem thường, rồi ta chống đối hay thế này thế kia, tới cuối cùng thì cuộc đời chúng ta cũng bị mai một. Cho nên tôi tồn tại được cho tới bây giờ mà làm việc cho giáo hội là nhờ tôi ý thức được cái điều đó. Ý thức được cái điều đó cũng nhờ những cái người đi trước, những người có kinh nghiệm mà được việc cũng như thất bại, họ truyền trao kinh nghiệm đó lại cho mình mà mình tự giữ. Thì kinh nghiệm của người trước truyền lại cho tôi đó là cái khi mà chúng ta sống chung với đại chúng thì chúng ta quan sát đại chúng, quan sát thật kỹ. Trong lúc đó đó, ta thấy ở đâu và lúc nào cũng có những người tốt, và cũng có người không tốt. Cũng có những người hợp với ta và cũng có người chống đối ta. Trên bước đường hành đạo đó, thì bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào đó, là chúng ta cũng luôn luôn gặp như vậy đó. Trừ có khi nào mấy anh em về cực lạc, về cực lạc hay là lên niết bàn đó, thì cái chuyện này chắc chắn không còn nữa. Chứ còn ở trần gian, còn ở thế giới ta bà này đó, là luôn luôn chúng ta thấy vậy. Có những cái ta không bằng lòng và có những cái ta bằng lòng. Có những cái ta chấp nhận được và có những cái ta không chấp nhận được. Thì cái cách sống của chúng ta đó, đối với những cái chấp nhận được và cái không chấp nhận được, cái bằng lòng và cái không bằng lòng đó, để mà chúng ta cùng đi tới. Cái nào đó cũng giúp cho chúng ta đó, để trưởng thành. Tôi coi như đó là một cái điều quan trọng nhất ở trong cái đời tu hành. Tức là nhìn cho thật kỹ, quan sát cho thật kỹ, coi như đó là một cái đại tiền đề đối với mình. Một hiện tượng xảy ra, ta quan sát đó, từ cái nguyên nhân cho đến kết quả, nhìn thấy kết quả mà tìm hiểu nguyên nhân, rồi tới chừng đó mấy anh em mới thấy cái mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với xã hội, giữa xã hội nữa với tự nhiên, tất cả những này nó có một cái gắn bó hữu cơ, nó có một cái quan hệ vô hình mà chúng ta khó có thể thay đổi được. Đó là cái vấn đề quan trọng. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy ở một mặt nào đó thì không thể gọi là thấy chân lý. Mà thường đó, ở trong kinh bảo là người mù rờ voi, tức là ta thấy một mặt thôi chứ ta không thấy toàn diện. Thì nếu ta đụng vô cái mặt này nữa thì chúng ta gặp tất cả những cái khác đó, nó sẽ xảy ra cho chúng ta thì không cách nào đối phó được. Tới chừng đó thì cuộc đời chúng ta nó phải mai một thôi. Thế nên tôi học được kinh nghiệm của những người thầy, những người bạn, mà những người đó, đó họ trở thành những người lãnh đạo cũng có, nhưng mà những người trở thành thân tàn ma dại cũng có. Thế nên những người trở thành thân tàn ma dại thì họ cũng truyền trao cho ta những cái thất bại, ê chề và đau khổ của họ, để rằng mà chúng ta có gặp cái hoàn cảnh tương tự thì ta tránh. Cho nên những người bạn thất bại đó, đó ta cũng học được họ nhiều. Tại vì tôi bây giờ không thất bại là nhờ tôi học được những người bạn thất bại. Tại khi họ thất bại rồi mà họ thương ta đó, thì họ kể lại cái hoàn cảnh của họ. Thế nên kể lại hoàn cảnh của họ thì ta có cái suy nghĩ, ta thấy được đó, cái con người này và cái hoàn cảnh của họ. Để chi vậy? Cái khi đó, đó chúng ta gặp một cái hoàn cảnh tương tự như vậy đó, thì tự nhiên đó, chúng ta có cái ý nghĩ, có cái suy nghĩ để mà chúng ta tự đó thành ra giải thoát cho chính mình. Đó là một cái điều rất quan trọng. Cho nên đó, đối với những người bạn, đối với những người thầy thành công thì ta cũng học được, mà đối với những người thầy, những người bạn thất bại chúng ta cũng học được. Mà phần lớn đó thì tôi học được ở những người thầy thất bại nhiều hơn là những người thầy thành công. Tại vì nhờ những người thất bại đó, đó mà cho tôi cái kinh nghiệm để tôi không thất bại trên cái cuộc đời tu hành. Cái điểm đó là quan trọng. Cho nên đó, chúng ta nhìn với tất cả mọi người đó, bằng một cái đôi mắt thân thương. Dù họ tốt hay họ xấu, họ nên hay là họ hư, họ được hay là họ mất, trong tất cả những cái chuyện đó chúng ta nhìn họ đó bằng một cái đôi mắt mà thân thương, bằng cái chân tình của chúng ta, bằng cái tư cách của một người xuất gia học đạo mà thoát ly phiền não thực đó, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ dạy chúng ta được nhiều cái rất là hay cho cái cuộc đời tu hành đó. Tôi nghĩ là đa số đó, mấy anh em mà đi tu từ nhỏ đó, thì mình khó biết được đó, những cái chuyện mà rắc rối của những người có gia đình, của những người mà có lỗi lầm, những người đi tu đó. Cho nên đó, chính đó, chúng ta học được ở họ những cái điều đó là những cái điều mà quan trọng nhất để chúng ta tránh. Đó là một cái bước đó, mà trên bước đường tu. Cho nên nhiều khi đó chúng ta ở trong đạo, chúng ta tu hành, chúng ta hiền lành như thế này đó, mà hiền lành đó, cho đến trở thành khờ đó, thì bây giờ đó chúng ta dễ bị mắc mưu những cái người ngoài. Đó là một cái điều mà quan trọng trên bước đường tu, thì tôi muốn nhắc các anh em là cho đó. Thế nên các anh em ai mà có xem cái phim Tây Du Ký hay là đọc truyện Đường Tăng đó, thế nên Đường Tăng là cái người hiền lành, cái người dễ thương, cho nên ông ta thường hay nhận lầm yêu quái là người tốt, mà cái này là chết này. Thế nên tất cả những cái người mà bạn của chúng ta thất bại đó là từ chỗ nhận lầm yêu quái thôi. Thế nên Đường Tăng đó mà không nhờ tông hành giả thì chết này. Cái này chúng ta thấy rõ vậy đó. Thế nên trên bước đường tu của chúng ta đây đó, ta cũng có nhiều cái mắc lầm như vậy. Thế nên yêu quái nó là muôn mặt, cái đó là muôn mặt đó. Mà nếu hai ta đó mà mắc lầm đó một cái, một lần mắc lầm thì coi như tiêu cuộc đời. Thì cái này đó, tôi nghĩ rằng những người mà họ đã dấp phải rồi, họ hư hỏng rồi đó, thì chính cái đó cho chúng ta bài học, cho chúng ta bài học. Ta không xem thường họ, để ta học, ta biết được tất cả những cái gì mà đưa họ tới cái chỗ như vậy, rồi đó ta rút kinh nghiệm, ta tránh được đó, tránh được những cái điều đó tốt cho chúng ta. Nhất là các anh em còn trẻ nó phải nên suy nghĩ. Thế nên tôi lên được cho tới ngày nay là vậy. Rồi về cái mặt tốt đó, thì bây giờ đó chúng ta học, ta học được đó, những người tốt, tức là những người lên được đó, thì bây giờ ta học cái gì? Thế nên riêng về tôi làm cái người mà lên được thì thôi bây giờ tạm gọi là tốt đi, tạm đó, chứ còn tốt thiệt hay không thì cũng chưa dám nói. Nhưng mà tạm gọi là tốt, để trở thành lãnh đạo được, thành công được đó, thì tôi nhờ những cái điều nào mà để tôi lên đây? Thì tôi muốn nói với các anh em là tôi nói cái đó, để các anh em có thể rút cái kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi mà tự trang nghiêm cho mình. Thì phần đó là phần quan trọng. Thế nên cái thứ nhất mà ở trong đời tôi đó, cái khi mà sơ phát tâm, thế nên khi mà sơ phát tâm đó, thì cái trường hợp này, cái phát tâm tôi rất là mạnh. Cái phát tâm bồ đề của tôi đó, cái đó rất là mạnh. Cho nên nó nhờ cái bồ đề tâm, nhờ cái bồ đề tâm mà nó làm cho tôi từng bước đi lên. Cái bồ đề tâm đó là cái đó thúc giục tôi nhiều nhất. Tại khi mà cạo tóc xuất gia rồi, thì bây giờ luôn luôn lúc nào tôi có cái mặc cảm là mình là người xuất gia rồi, mình là người tu rồi. Thành ra mình không làm một cái gì mà giống người thế tục làm. Cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất ở trong đời tu của tôi, giúp cho tôi tới ngày nay mà tồn tại và trưởng thành được đó, là cái điều thứ nhất là tôi chọn. Tôi luôn luôn lúc nào cứ nghĩ mình là người tu, cho nên lấy cái khẩu hiệu tâm hình dị tục. Thành ra tâm hình dị tục, cái này là chính. Thường những cái gì người thế tục làm thì tôi coi như đó là của người thế tục, mà tôi cố tôi tránh đi. Thành ra cố tránh đi, tránh được thì cái này tốt cho mình. Thành ra bất đắc dĩ mà phải làm cái chuyện của thế tục, thì trong lúc đó làm cái chuyện của thế tục, nhưng mà ta coi như đó là chuyện bất đắc dĩ. Mà tâm của chúng ta đó thì trường hợp hướng về đạo. Tôi nói là bất đắc dĩ là gì? Bây giờ là mình đi tu rồi, mình xuất gia rồi, mình nghĩ là tâm hành dị tục, mình không giống họ, mình không liên hệ tới họ, mình không làm việc như họ. Nhưng mà bây giờ sống ở trong cái xã hội như thế này, người ta có chấp nhận cho mình đứng ngoài lề cuộc sống? Thành nên là người tu thì mình cũng còn cái tư cách là người dân. Thành nên người tu và người dân, cho nên đó, luôn luôn nó bị gắn bó hai cái này lại. Cho nên đó, nếu mà chúng ta cứ nghĩ ta là cái người tu đứng ngoài lề cuộc đời, thì cái trường hợp này đó, ta khó tồn tại trong cái xã hội của ta. Đây là cái kinh nghiệm của tôi, tôi thấy. Thành nên nhiều thầy đó tu thật và đồng thời cố chấp chỗ đó. Cho nên là tuyệt đối đó, là không làm, không theo, Thì những cái thầy này đó, nếu may mắn lắm đó, thì chúng ta bị cô lập giữa cuộc đời. Chúng ta bị cô lập giữa cuộc đời, không thể lên được đâu. Cái đó là chúng ta thấy. Còn nếu mà không may mắn hay là ít phước đó, thì cái trường hợp khó tránh khỏi cuộc đời tù tội chúng ta. Bị cô lập ở trên cuộc đời và đi vào tù tội đó, thì cái này nó trở ngại cho cái chuyện tu ta nhiều. Đây là tôi học được của những người trước. Những người trước mình đó, mà họ dạy trở lại một cách chân tình đó. Đó là một cái điều quan trọng mà tôi muốn nói với các anh em về cái kinh nghiệm bản thân. Nên tôi mới có mở cái ngoặc ra chỗ đó là bất đắc dĩ ta phải làm. Nhưng mà ta luôn luôn tâm niệm đó, ta là người xuất gia, ta là người phát chí xuất gia, tới một ngày nào đó ta sẽ không sống chung với những người này nữa. Ta lo cái chuyện đi của ta, và ta nghĩ tới những người bạn của ta, ta nghĩ tới những cái nơi ta tới. Cái này là cái chính mà đừng bao giờ cho mất. Cho nên cái phát chí xuất gia tôi, cho nên ban đầu thì tôi nghĩ là tâm hình dị tục cái này trước. Tôi phải hoàn toàn khác với cuộc đời. Tôi không sống với cuộc đời nữa. Tôi có cái hướng đi của tôi có việc làm của tôi. Cái này chính. Nhưng mà không thể tách rời được cuộc đời. Cho nên nó buộc tôi phải sống trên cuộc đời. Tôi phải chấp nhận cuộc đời. Thì tôi chấp nhận ở một mạch nào đó. Chấp nhận ở một mạch nào đó của cuộc đời mà tôi gọi đây đó, là tôi làm cái nghĩa vụ của người còn sống trên trái đất này là con người mình thôi. Ta làm cái này với tính cách là nghĩa vụ. Tức là luật pháp nó quy định cho ta như vậy thì ta phải làm như vậy. Ta không thể thoát hơn, khác hơn được trong xã hội. Cho nên cái này tôi dùng cái chữ bất đắc dĩ. Chứ còn nếu mà người ta cho mình làm chuyện khác hơn thì cái này tốt thôi. Tức là cho mình làm cái chuyện tu hành, là chỉ làm cái chuyện tu hành thôi thì cái này dễ. Đừng bắt mình làm chuyện công dân. Còn cái này nó là vì ta còn là một người dân, cho nên ta có hộ khẩu, ta có chứng minh nhân dân. Do đó mà hiến pháp và luật pháp nó có một cái quy định và buộc ta chỗ này, cho ta phải tuân hành. Ta tuân hành cái này để chi vậy? Ta được hai cái chữ bình yên mà ta tu. Tại vì trong đời tôi nghĩ nên đối với cuộc đời này, đối với xã hội này, trước nhất tôi chỉ muốn được bình yên để tu thôi. Tức là yên để tu thôi. Tại vì tôi muốn tu và tôi muốn người ta để cho tôi được tu thôi, tôi muốn được. Cái đó là cái ý niệm thứ nhất. Luôn luôn ta nói mình phải làm cái này để đổi lấy cái bình yên cho mình tu. Kinh nghiệm của tôi đó, trên bước đường tu đó, cái bước ban đầu. Nhưng mà tâm của tôi lúc nào đó là cũng nghĩ tới cái chỗ thoát tục. Ở đây là cái quán trọ, cái chỗ ở tạm. Tới một ngày nào đó là mình phải từ giã cái thế giới này. Đây là một cái điều quan trọng. Ý đó là ý niệm thứ nhất mà khi mà sơ phát tâm. Cho nên trong cái lúc đó sơ phát tâm là như vậy. Do đó mà suốt một cuộc đời tôi gần như là dành ra nhiều nhất để mà đọc kinh Phật. Dành ra nhiều nhất ở trong đời tôi là để đọc kinh Phật thôi. Thành ra bất cứ cái cuốn kinh nào, đại thừa, tiểu thừa, kinh lớn, kinh nhỏ gì đó, hãy tôi thấy là tôi đọc. Cái đây là một cái điều mà quan trọng nhất ở trong đời này. Cái kinh nghiệm tôi là vậy. Tôi thấy các anh em khác đó, cùng đồng hành với tôi đó, mà không vững tâm được ở trong đạo đó, là vì tuy mặc áo đạo đó, nhưng mà thích học ở ngoài, thích học những cái môn học ở ngoài. Những cái nó cũng không ăn thua gì đối với ta, nó không dính líu gì con đường giải thoát ta bao nhiêu. Những cái khôn dạy của thế gian thì để tâm nhiều, nhưng mà kinh điển của Phật á, thì phần nhiều nó chán mà không muốn để tâm. Cho nên những anh em này họ cũng học, họ cũng đậu cử nhân, cũng đậu tiến sĩ, cũng đậu bằng cấp này bằng cấp kia, tôi thấy có, nhưng mà không làm được việc cho đạo. Đi dạy học của hoàng tục phần lớn là rơi vào chỗ đó. Còn tôi đó thành công được là cái chính tôi lấy cái nội điểm làm gì? Tại vì tôi có cái quan niệm rất đặc biệt. Cho nên là người tu sĩ đó, mà ta không hiểu lời Phật dạy đó, thì cái này làm điều sỉ nhục. Chứ là tu sĩ mà không hiểu chuyện đời đó, thì cái chuyện này còn có thể tha thứ được, châm chế được. Họ nói là ta không biết mua bán, ta không biết hơn thua, ta không biết tranh giành, ta không biết đấu tranh á, thì mấy cái chuyện đó thì thôi được. Nhưng mà nói ta không thuộc kinh, ta không hiểu đạo, thì cái này làm điều sỉ nhục đối với ta. Cho nên á, gần như là có cái cuốn kinh nào mà tôi thấy thì tôi phải đọc, có cuốn sách nào tôi thấy là tôi phải đọc. Ở trong đời tôi là dành hết thì giờ để cho đọc kinh, và có đồng bạc nào nữa thì tôi mua sách. Đây là cái phần chính mà giúp tôi trưởng thành được. Dành hết thì giờ, dành hết công sức, dành hết tiền bạc cho cái vấn đề học là chính. Nên nếu mà mấy anh em đi xuất gia rồi mà không nghĩ tới cái chỗ học đạo đó, thì cái này là coi như một cái điều mà thua thiệt nhất ở trên bước đường này. Cho nên tôi được, thành ra nên người được, làm được việc cho đạo nhờ cái này tôi để hết tâm. Trong cái thời gian đi học thì tôi rất là nghèo, nhưng mà nghèo cái gì thì nghèo, nhưng mà không thể nghèo sách vở được. Bao nhiêu tiền là dồn lại để mua sách. Cho nên khi mà tôi từ bên Nhật đi về đó, là cái kiện hàng của tôi trên một tấn là sách thôi chứ không có gì. Tức là trở về đây là trở về sách thôi. Đó là một cái chính ở trong đời tôi đó. Cho nên những cái nào tôi ở bên đó, tôi đọc ở trong thư viện thì không kể. Còn những cái nào tôi không kịp đọc đó, thì cái này nó còn bao nhiêu tiền dành dụm hết mua để trở về tiếp tục đọc. Thì tôi coi như đó là một cái cuộc sống mà đẹp nhất ở trong cái đời tu hành. Nó nhờ như vậy đó mà tôi hiểu được đạo, tôi hiểu được Phật, tôi hiểu được Thánh Hiền, tôi hiểu được các vị tổ. Mà chính cái chỗ hiểu đó, cái suy nghĩ đó và cái nếp sống đó, nó mới tạo cho tôi có một cái nếp sống chân chánh ở trong đạo. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên nếu mà tất cả các anh em mặc áo tu hành rồi nữa, mà ở trong lòng, trong dạ, trong đầu của mình không có Phật Pháp trong đó, thì tôi coi như đó là điều sỉ nhục nhất. Gọi là niên cao lạc trưởng, không phúc cao tâm, thì cái này bỏ đi. Đó là một trường hợp Tổ Quy Sơn quở chúng ta. Cho nên cố làm sao mà đem vô bụng, đem vô đầu, đem cái gì vô, đem kinh điển của Phật đem để vô. Mà có ở trong này rồi đó, thì lúc bây giờ mới ứng cảm tùy cơ được. Cái khi cần đó, thì có trong này sẵn mới đem ra chứ, đem ra dùng được. Thành ra nhờ như vậy đó mà trên 20 năm hoằng pháp của tôi đó, coi như là làm được đó, là nhờ trong bụng nó đầy. Nhờ trong bụng nó đầy, nhờ trong đầu nó có. Cho nên nó từ đó đến nay nó là hầu hết rồi đem ra xài. Nó nhờ 20 năm trước tích lũy thì 20 năm sau đem ra sử dụng. Đây là một cái chính đó, là chỗ đó. Cái việc làm của tôi đó là nhờ như vậy. Cho nên đó, đây cũng là một cái lời khuyên thôi. Tức là khuyên và mong đó, tất cả các anh em suy nghĩ cái điều này. Cái điều xấu hổ nhất cho ta đó là một tu sĩ mà không hiểu Phật giáo. Thế nên nhiều khi đó các Phật tử mà người ta đọc rồi, bộ kinh người ta đọc rồi, mà người ta tới người ta hỏi thầy, tôi chưa đọc không biết bộ kinh cái gì, thậm chí cái tên của kinh mà ta chưa nghe nữa, thì cái này sỉ nhục chứ. Cho nên cái chỗ này đã đem lên suy nghĩ. Mà cũng có một số Phật tử đó, họ tới họ nói với tôi rồi, họ tới họ nói với tôi vậy đó. Thành ra họ có gặp những cái thầy trụ trì theo kiểu đó rồi, cho nên cái này đó, anh em nên suy nghĩ. Thế nên có một Phật tử họ thỉnh cái bộ kinh Bảo Tích, Đại Bảo Tích về họ đọc. Họ đọc hết bộ kinh Đại Bảo Tích rồi đó, họ mới suy nghĩ, họ ghi, họ chú. Họ tới cái chùa gần đó, họ hỏi thầy trụ trì, nói là cái trường hợp mà cái kinh này Hòa Thượng Trí Tịnh dịch sao mà con khó hiểu quá, khó hiểu quá. Thành ra ông thầy trụ trì nói một cách tự nhiên, nói tôi cũng chưa đọc nữa đó. Tôi 40-50 năm mà chưa đọc bộ kinh nữa, rồi thầy đọc cái gì? Thành ra họ tới họ thưa với tôi cái điều đó, mà tôi thấy chua xót. Nếu mà chư tăng mình dưới cái dạng này chua xót lắm. Là cư sĩ không đọc thì cái trường hợp này cũng đã thấy xấu hổ rồi. Mình là Phật tử mà không đọc kinh Phật á, thì cái này đã xấu hổ rồi. Nhưng mà là tu sĩ mà không đọc kinh Phật nữa đó rồi, thầy đọc cái gì? Đọc cái gì, tu cái gì đây? Đó là một cái điều mà quan trọng nhất ở trên cuộc đời. Thế nên tôi muốn nhắc nhở các anh em là vậy. Cho nên cái thứ nhất là cái tuổi còn trẻ, cái đầu chúng ta còn tốt, thì đừng đem cái đồ ô uế để vô, mà cố đem những cái thánh thiện, những cái lời vàng ngọc của Đức Phật đưa vô đi. Rồi sau này lớn lên rồi già rồi đó thì nó còn ở trong mà xài. Thành ra tôi mà sở dĩ bây giờ còn làm việc được đó là nhờ từ nhỏ tôi biết đầu tư. Thành ra biết đầu tư, biết tích lũy, cho nên cái vốn này nó có đó thì bây giờ mới sử dụng được. Thì cái này là kinh nghiệm bản thân tôi muốn truyền lại cho các em. Đừng làm các ông thầy trụ trì như tôi vừa nói vậy. Tu 50-60 năm rồi mà kinh Phật chưa đọc. Thế nên hỏi cuốn nào cũng chưa đọc, cuốn nào cũng chưa đọc hết. Đương nhiên ở trong tạng, Hán tạng nhiều quá thì có thể các anh em chưa đọc hết. Nhưng mà những cái bộ kinh có thể dịch ra được rồi thì tôi đề nghị các anh em nên cố gắng đọc. Nên cố gắng đọc, học để hiểu. Một cái điều nữa này cũng quan trọng này. Một cái điều nữa nó cũng trong vấn đề học này thôi. Ngoài cái kinh Phật ra, cái vấn đề sử học, cái này cũng cố gắng. Thành ra ta biết được á, cái lịch sử của Đức Phật, cái lịch sử truyền bá của Đạo Phật từ Á sang Âu, ta biết rõ như vậy đó. Thì khi có một Phật tử nào tới ta hỏi mình á, thì ít nhất mình cũng biết, mình trả lời đó. Còn có nhiều thầy tệ nhất á, là trụ trì ở trong cái chùa mà tới ta hỏi đó, ông tổ khai sơn của chùa là ai không biết, tôi không biết ông nào nữa. Cái này là, cho nên những thầy trụ trì như vậy là tôi thấy thiệt là đáng hổ thẹn. Cái điểm này là điểm mà quan trọng nhất ở trong cuộc đời ta. Chẳng những cái chùa ta, nhưng mà tất cả các cái chùa khác ở trong nước ta, mà nếu rộng nữa đó là ta biết được tất cả những ngôi chùa danh tiếng trên thế giới, các nơi người ta hành đạo, ta tu như thế nào, thì ít nhất mình nên biết cái đó. Cái phần này là cái phần chính mà tôi đề nghị các anh em đó, tối thiểu đó là phải nên đọc cái bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam. Mặc dù đó tôi nghĩ là chưa đầy đủ lắm. Nếu sau này ta về trụ trì cái ngôi chùa nào, ta ở trong cái quận huyện nào, ta ở trong thành phố nào, thì ít nhất á, là những cái ngôi chùa danh tiếng ở trong thành phố đó ta phải biết. Những cái ông tổ nào đặt chân tới đó đầu tiên chúng ta phải biết cái này nhất định này. Chứ còn không biết cái đó thì không mình được. Đó là trách nhiệm của chúng ta đó. Cho nên tôi lấy cái này, cái kinh nghiệm của tôi mà muốn nhắc nhở cho các người. Cho nên hai cái phần mà quan trọng nhất trong đời tôi về học là kinh và sử. Tôi coi như cái này là quan trọng nhất trong đời tôi. Cho nên tôi thích thú nhất là nghiên cứu sử học. Khi mà tôi tốt nghiệp rồi nữa thì ở Đại học Tokyo nó mời tôi nó tham gia vào trong cái Đông Dương Sử của nó, trong cái viện nghiên cứu Đông Dương Sử. Tại vì cái này là cái tôi thích thôi. Tại vì Đông Dương Sử tức là sử của các nước ở Đông Dương, nhưng mà chủ yếu đó là tôi nghiêng về Phật giáo. Tôi nghiêng về cái sử Phật giáo. Tại tôi cố tôi tìm hiểu cho kỹ, cho chính xác, mà chính xác được chừng nào tốt chừng đó cho tôi thôi. Thế nên Phật giáo nó tới đó từ bao giờ và ai và họ làm được cái gì, cái này đối với tôi quan trọng. Cho mình một cái kinh nghiệm để mà mình hành đạo trong cái thời đại của mình, cái đó là chính. Cho nên các anh em học sử và nghiên cứu sử đó, thì cái trường hợp đó có lợi cho mình vô cùng ở trên bước đường truyền đạo. Đó là một cái kinh nghiệm của tôi á, ở trên cái bước đường học. Cái thứ ba nữa đó cũng ở trong cái này quan trọng lắm. Ta nên học thầy đó không bằng học bạn, cái này rõ này. Ta nên học ở bạn ta đó thì ta học được nhiều hơn, ta biết được nhiều hơn. Tại vì thầy đó thì có giới hạn mà bạn á, thì nó là vô cùng. Thế nên lúc nào ta cũng hỏi được, lúc nào ta cũng trao đổi được. Cho nên á, trong một cái mùa an cư kiết hạ, trong một trụ xứ như thế này đó, các anh em có cái điều kiện gặp gỡ nhau. Tất cả mọi người ở mọi phương mà tập hợp về đây này, tập trung về đây. Cho nên từ cái chỗ mà tập trung đó đó, nếu ta chịu tìm hiểu, chịu học đó, thì ngay như trong những người bạn này ta biết được nhiều việc lắm. Thành ra nếu mà có một thầy ở Kiên Giang lên đây kiết hạ thì mấy anh em học được cái gì? Tức là hỏi thăm về cái thầy đó đó, cái dân tình ở Kiên Giang như thế nào, cái Phật giáo ở Kiên Giang như thế nào, để ta hiểu, ta biết cái này chứ. Thành ra chính cái người ở chỗ đó họ hiểu chỗ đó hơn. Thành ra chỗ này để ta học, để ta nắm được nhân tình, biết được cái hoàn cảnh cho đó. Rồi mai kia đó ta xuống đó ta truyền bá, ta xuống đó ta truyền bá Phật giáo đó, thì ít nhất ta cũng hiểu được cái dân tình chỗ đó. Cho nên cái học này là cái điều mà quan trọng, quan trọng nhất ở trong đời chúng ta. Học với những người bạn từ bốn phương tới, thì lúc bây giờ đó từ chỗ đó mà làm cho chúng ta hiểu được cái sinh hoạt của nhiều tỉnh, và thậm chí ta hiểu được nhiều quốc gia khác nhau. Thế nên trên cái bước đường tu học của tôi đó, tôi nhờ cho nó. Thế nên từ cái bạn ở trong nước tôi học ở họ, rồi sau đó cái bạn quốc tế tôi học ở họ. Thế nên học được bạn ở trong nước và học được bạn quốc tế, thì ta biết được cái chuyện trong nước và biết được cái chuyện quốc tế đó, thì khi mà ta đối mặt với họ, đối mặt với cuộc đời, thì lúc bây giờ ta biết được cái này trước đâu. Ta biết được thì chắc chắn cái việc làm chúng ta nó ít lỗi lầm chính. Chứ còn không đó thì cái trường hợp đó các anh em phạm phải cái sai lầm lớn mà Tổ Huy Sơn cũng nhắc chúng ta là xuất sự diện tượng. Tức là tu lâu rồi, rồi bây giờ đó ta thấy mình tuổi lớn, cho nên mời ra làm chánh đại diện hay là mời ra làm quỹ viên trong cái ngành nào đó trong Phật giáo, lúc bây giờ không biết gì hết. Thành ra chỗ này đó, người ta bảo là chạm đụng tới việc đó thì không làm được gì hết. Cái này là nguy hiểm. Cho nên đó, phải chuẩn bị cái tư thế của mình, chuẩn bị tư thế trước để sau này gặp việc mình mới làm được chứ. Chứ còn bây giờ gặp việc là làm được nữa thì cái trường hợp này hỏng cuộc đời mình rồi. Đó là một cái điều quan trọng mà tôi muốn nhắc đó, các anh em ở trên cái bước đường học. Thành ra bao giờ mà học được nhiều chừng nào, tốt chừng đó, nó có đầy ở bên trong rồi đó, thì tất cả cái sinh hoạt của chúng ta ra bên ngoài đó, nó có một cái chỉ đạo từ ở bên trong tâm chúng ta. Cho nên Đức Phật đó, Ngài hơn được tất cả mọi người đó, là Ngài nói rõ với chúng ta đó, là tất cả cái việc làm của Ngài nó là do trí tuệ chỉ đạo hết. Mà trí tuệ này là gì? Văn tư tu là tuệ đó, tuệ học vô lậu là chỗ đó. Thế nên do học rộng nghe nhiều, chính cái đó là quan trọng chứ. Thế nên ta có học rộng, có nghe nhiều, thì lúc bây giờ ta mới biết cái này là văn huệ rõ như vậy. Mà có nghe có biết rồi đó thì ta không có lỗi lầm. Cho nên cái hành động của chúng ta là do trí tuệ chỉ đạo, cái đó là chính. Do đó mà trước nhất là chúng ta phải trau dồi cho chúng ta trở thành người mà có trí tuệ trước. Rồi từ cái chỗ trí tuệ đó chỉ đạo cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì như vậy đó là cuộc đời chúng ta dễ trở thành thánh thiện. Cho nên cứ mỗi lần ta nghĩ một cái gì, ta làm cái gì, ta nói cái gì, thành ra tất cả những cái mà ta đã học được ở bên trong, tự nhiên cái đó thức tỉnh. Riêng về tôi, tôi thấy cái này rất là rõ. Cho nên tôi sắp sửa nói một cái gì đó, thì tự nhiên cái mà tôi muốn nói ra đó, nó có làm một cái bản so sánh với những cái tôi đã học ở trong kinh rồi. Nó so sánh đó, tức là thấy phải trái hơn thiệt rồi đó, thì cái trường hợp tôi có thể không nói, hay là tôi có thể nói đúng hơn, nói chính xác hơn. Chứ nếu mà không có một cái bản so sánh trong lòng tôi đó, thì tôi vẫn phải phạm những lỗi lầm. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở trong cuộc đời tu của chúng ta đó là phải có trí tuệ và dùng trí tuệ để chỉ đạo. Bây giờ nó chỉ đạo cho việc làm, tôi ít có phạm phải sai lầm là nhờ tôi có học. Tôi có học kinh nghiệm, tôi có học sách vở. Thành từ chỗ đó nó cho tôi một cái, cảnh giác đó, mà ít sai lầm, mà làm được việc đạo lâu dài. Còn nếu các anh em không chịu học, không chịu đọc, không chịu suy nghĩ đó, thì chắc chắn là cho chúng ta nhiều cái sai lầm. Mà hãy sai lầm đó, càng nhiều thì việc làm chúng ta càng giới hạn trở lại, uy tín chúng ta càng giới hạn trở lại. Cái này dứt khoát như vậy đó. Và tới cuối cùng đó, thì cái cửa đi lên ngôi vị hiền thánh đó, bị khóa cứng, đóng bít không lên được. Không lên được đâu, là vì từ gốc cho nên. Nên mấy anh em nhìn kỹ, thấy được đó, các bậc tôn đức, những người mà lãnh đạo trong giáo hội đó, tôi thân cận rồi, tôi thấy những người đó có một cái đời sống rất đặc biệt, mà không có vị nào mà không chịu học mà lên được đó. Cái này tôi thấy rõ. Thế nên tôi gần gũi các vị tôn đức đó, như cái trường hợp miền Trung, thì tôi có cái may mắn là được làm việc với Hòa Thượng Chí Thủ. Thành ra tôi đó, được làm việc với Hòa Thượng Thiện Minh. Tôi được sống gần Hòa Thượng Trí Quang. Tôi sống được. Thế nên đây là những cái vị mà vị thầy đó, mà tôi được may mắn gần gũi và nghe học. Cái này tôi thấy rồi. Mà tất cả các vị này đó, là phần nhiều đó, ở trong cái lộ trình mà tôi vừa nói. Thành hồi nhỏ đó là siêng đọc học không biết mình. Đó là một cái chính. Còn miền Nam nữa là tôi nhờ cái may mắn là tôi được sống gần Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa. Tôi nhờ sống gần những người này. Thế nên trực tiếp thọ học. Cho nên học kinh rồi đó, còn thêm cái nữa là học ở cái hạnh đức của các ngài. Cái này tôi coi như quan trọng. Nhờ gần gũi mà học được những cái điều này. Tức là học được cái cách sống, cái cách xử thế. Cái điểm này đó tôi coi như là cái điểm mà quan trọng nhất ở trong cuộc đời tôi. Cái việc đó trên đời. Rồi đến bây giờ Hòa Thượng Thiện Hòa, thì người ở miền Nam ra miền Trung học, ra miền Bắc học, tức là ngài sống được với quý thầy miền Bắc, sống được với quý thầy miền Trung. Nhưng mà Hòa Thượng Thiện Hòa truyền trao lại tôi một cái kinh nghiệm là gì? Tức là đi tới đâu á thì đừng nên làm mất lòng ở chỗ đó. Và gặp ai đó làm cái điều ở trong đầu mình suy nghĩ là đừng để cho người đó khó chấp nhận được mình. Cái này là duyên đó, tu hành. Thế nên gặp một người nào thì cố tranh thủ cái cảm tình. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa mặc dù bán thế xuất gia mà được chư tăng Nam Trung Bắc được kính trọng hết. Thế tại sao vậy? Là ngài có cái khẩu hiệu là tuyệt đối không làm mất lòng. Không làm mất lòng cái chỗ mình tới đó. Hòa Thượng dạy tôi đó là dạy cho nó. Nên khi mà ta tới chỗ đó đó, ta nghĩ đó, nếu hay ta gặp những cái mà như ý thì cái này không nói chi. Mà ta gặp những cái mà không như ý đó, thì bây giờ ta cố vừa lòng cái người chỗ đó một lúc rồi đó thì ta đi thôi. Tức là sống chung với nhau suốt đời thì khó, chứ sống chung một ngày một buổi mà cái chuyện này có gì là khó mà không nhịn được. Cho nên cái học được của Hòa Thượng cái điều này đó, hãy khi nào mà tôi sống chung với mấy thầy đồng bạn đó, vừa vui đó thì sống, nhưng mà hãy khi mà vừa sùng lên đó thì tôi nhớ tới lời của Hòa Thượng Thiện Hòa vậy. Phải không? Ta đâu có sống chung với họ suốt đời. Thế nên nếu mà ngắn đó thì ráng ngồi đây mà dự cái buổi nói chuyện này đó 30 phút nữa thôi, thôi làm thinh niệm Phật. Thế nên cái hay nhất của Hòa Thượng Thiện Hòa là chỉ niệm Phật. Niệm Phật để giữ được cái nét mặt thanh thản của mình. Ở đây mấy anh em còn nhỏ chắc không biết Hòa Thượng Thiện Hòa. Hòa Thượng Thiện Hòa có một cái đặc biệt là chỗ đó, lúc nào cũng giữ cái nét mặt thanh thản, không bao giờ tỏ ra là giận đối với bất cứ ai. Mà Hòa Thượng dạy tôi đó, hãy khi mà mình sắp giận đó, thì khởi lên cái ý niệm. Khởi lên cái ý niệm đó ở trong một khoảnh khắc thôi mà. Trong một khoảnh khắc mình chỉ ngồi đây thêm 53 phút, 30 phút nữa là coi như là xong chuyện rồi. Cho nên không làm mất lòng. Thì trong cái lúc đó mình nghe được thì mình nghe, mà nghe không được đó thì mình tự nghe lòng mình. Tự nghe lòng mình tức là nghe cái tiếng niệm Phật của mình bên trong. Cho nên thì cách đó là cách tu rất hay. Cho nên đó, theo lời dạy của Hòa Thượng Thiện Hòa mà tôi tự áp dụng ở trong cách tu của mình. Thế nên lúc bây giờ đó, hay khi nào tôi muốn nghe thì tôi nghe rõ hết, tôi nghe rõ hết những cái lời nói của các nhân. Dù không thành lời gì nữa mà tôi cũng nghe được ở trong lòng các nhân. Nhưng mà khi tôi không muốn nghe thì tôi khóa kính này. Tôi khóa không phải là khóa lỗ tai đâu, tôi vẫn nghe. Nhưng mà tôi khóa cái cửa lòng tôi lại là tuyệt đối không dùng. Thành ra nghe để mà nghe vậy thôi. Đó là một cách sống mà Hòa Thượng Thiện Hòa đã dạy tôi. Cho nên cái này là cái kinh nghiệm của người trước truyền trao cho tôi, và tôi cũng muốn nhắc nhở các em. Cho nên sống bất cứ chỗ nào là chúng ta tránh nhất là làm mất lòng. Rồi khi mà vô học chung nhập hạ 3 tháng này đó, thì chúng ta cũng tính từng ngày. Bữa nay là hết 1 tháng rồi, còn 2 tháng nữa ráng chịu, phải không? Ráng chịu đi. Thì 2 tháng nữa đó, thì chùa ai nấy ở, phải không? Bây giờ thôi ráng chịu nó, ráng nhịn nó đi. Kệ nó, nó muốn nói gì đó nó nói, nó muốn làm gì nó làm. Thành ra ta không thèm nghe, không thèm nghĩ, chứ nó cũng xong chứ. Chứ để rồi nổi giận lên rồi đỏ mặt rồi múa tay rồi này kia thì coi sao được. Phật tử người ta nhìn người ta thấy, người ta nói thầy tu kỳ quá. Đó là một cái điều quan trọng mà gần được những cái bậc tu hành rồi đó, mình thấy cái kiểu đó đó, mình tự rèn luyện. Cho nên đó, học với Hòa Thượng Thiện Hòa đó, là tôi tuyệt đối đó, khi nào tôi giận là tôi không bao giờ phát biểu. Tôi không bao giờ tôi phát biểu đâu. Cho nên những người khác đó, tôi thấy nó càng giận đó, thì càng thích phát biểu, mà càng giận đó, thì la càng lớn, phải không? Còn tôi học ở Hòa Thượng Thiện Hòa đó mà hãy không thích đó, thấy khó chịu đó, thì nên làm thinh tốt hơn. Tại lúc đó ta nói ra đó, mà nói ra bằng một cái tâm sân hận của mình đó, thì cái này không đẹp đẽ gì đâu, không đẹp đẽ gì trong chuyện này đâu. Cho nên cái đó thôi bỏ nó đi tốt hơn. Cho nên cái này là cái điều mà nên học. Thì trong cái khoảng thời gian thăm viếng, cái này là bất thường tới đây thăm các em, thì tôi biết là sau này các em cũng có cái giờ học, cho nên tôi ngừng ngay đây. Và có một cái dịp nào khác thì tôi sẽ trao đổi với các em nhiều hơn. Thôi xin đứng dậy để mà.